Chào quý vị. Hoan nghênh quý vị tới tham dự khi đại bi sám cuối tháng. Ta dùng cơ hội này để sám hối những cái tội, cái nghiệp báo mà mình đã tạo ra. Không biết quý vị sao như thầy mỗi cuối tháng thầy mong được tụng cái đại bi sám này. Chúng ta tạo đủ thứ nghiệp ấy. Mình làm sai thì mình phải sám hối. Okay. Làm sao biết mình làm sai? Tại vì những cái chuyện nó xui xẻo, những cái chuyện không tốt nó xảy ra cho chùa, cho chúng ta, là cái đó là cho quý vị thấy là mình có cái nghiệp báo nó tới. Cái hầu như chủ nhật vừa rồi đó thì có cái ống cống nó bị hư, ngày chủ nhật sửa không xong, rồi phải kêu, thì ra vấn đề nó lớn, nó nặng dễ sợ. Đều thành ra phải tốn cả tuần sửa mới xong, mà làm mới xong, và là thử nhiều cái lắm. May mắn chùa có quen một cái vị thuật khoán mới mà ông rất giỏi, thành ra ông lúc làm rất là đắc lực, giúp chùa rất là tốt. Những cái vị thấy không, cái dữ kiện nó cho nó nói một cách rõ ràng lắm. Mình có cái tội nó chồng chất, mỗi nghiệp báo nó tới, bởi vậy biết sám hối những nghiệp chướng mình là chuyện rất là khôn ngoan, đó là cái đời tu. Nhưng mà cơ hội này có ai muốn sám hối gì công khai không? Còn nếu những cái gì mà công khai mà sám hối như vậy thì còn nghiệp nó còn xóa lại hơn nữa. Nếu không muốn sám công khai sám hối thì tụng cái đại bi sám thì sẽ xóa từ từ. Nhất là cái tuần vừa rồi có một cái hai người đó tạo nghiệp rất là nặng cho chùa. Quý vị biết không, cái mà dễ sợ lắm, mà họ cố ý họ tạo cái nghiệp đối với Tam Bảo, đối với chùa, mà họ không có cơ hội mà sám hối nữa. Quý vị tưởng tượng cái tội nó nặng chừng nào, nó nặng đến độ mà không thể dùng cái pháp của chùa để mà sám hối cái tội đã tạo cho chùa, đối với chùa, dễ sợ. Họ sẽ bị rất là khổ sở trong tương lai gần, trong tương lai rất xa. Từ xưa đó có một ông quan đi tuần, thì nghe dân chúng trong thành đó, trong thành phố đó báo cáo là có một cái nhóm ăn cướp, okay, thành rượt theo một cái nhóm đó, rượt kịp cái nhóm ăn cướp đó. Nhìn người ăn cướp nhận ra ai không? Nhìn ra người tướng cướp đó, là ông cha của mình. Bây giờ quý vị làm sao? Chứ cô làm gì nếu mình nhìn là cha mình là người tướng cướp mình làm gì nữa? Cô làm gì bây giờ? Quý vị nghĩ sao? Trevor.
Dạ, cái thầy mình sám hối cho ông.
Đọc không kịp, sám hối không kịp đâu. Quý vị làm sao? Cha mình nữa. Thầy hy vọng chuyện này không bao giờ xảy ra cho quý vị. Làm sao bây giờ? Xin chị. Người này người không có hiểu, người bất hiểu. Cái gì có bắt con cha mình không? À, cô có bắt con cha mình không? Này cô, thân ngộ, có bắt con cha mình không? Vẫn bắt con cha nhiều. Tại sao như vậy? Đây là cái trách nhiệm của mình. Quý vị nó khó khăn dễ sợ. Mình bắt á là mình bất hiếu, mình không bắt á là mình bất trung. Làm sao bây giờ? Khó xử dễ sợ. Nha, con làm cái gì?
Thầy người con phải khuyên cha phải đầu thú chuộc tội.
Mình từ nạp thân vào và thú tội. Ok? Thì như vậy phải mình hại cha mình sao? Dù ông cha mình đi nạp mạng mình, nạp thân mình, ok, thì không phải mình bất hiếu với cha mình sao? Không, cái ông hiền trì bất hiếu ông sao? Ok, ông liền thương lượng, thương lượng xin hoàn của lại và xin trả bồi thường và xin tha lỗi. Làm sao đây cô thân ngộ? Hả? Làm gì bây giờ? Cô làm cái gì? Thấy không, mình đi tu thấy khỏe vậy sao? Mấy người đi thu nói cha đâu có cha đâu, cha tao ai vậy, thế mình lợi chứ sao? người xuất gia
xin phép về vua là con thế ông cha ở tù thế cho ông cha ra trả tiền lại người ta.
Sao tràng con làm gì?
Dạ thưa thầy, nếu nói về cái tấm ba la mật thì mình có thể mình nhận tội cho ông cha đi đầu thủ, thì cái lúc mà mình đi tu thể thì ông cha sẽ hồi hận.
Sao con nghĩ có ý kiến gì hay hơn nữa không? Liên quan làm gì không? Tội nghiệp chứ phải đi làm, muốn nghe lắm mà phải đi làm. Muốn nghe cho hết câu chuyện. Thôi để họ kể sau nha. Biên quan làm gì không? Ông quan á, ông thả ông cha đi. Ông cha là tướng cướp, mình đi tuần bắt thấy ông cha là tướng cướp, thành ra ông quan này ông thả ông cha đi cũng rượt theo. Thành ra cái ông quan này ông để ông cha tướng cướp mình chạy thoát. Chạy thoát như vậy á, là mình ra trước mặt nhà vua tự tổ đấy. Thầy ông lấy cái dao, ông kề nơi cổ, ông nói: "Tâu bệ hạ, con đã không làm tròn cái bổn phận người con, cái nhiệm vụ người con, xin bệ hạ trừng trị, trừng phạt." Ông lấy cái kiếm, ông kề nơi cái cổ để mà nhắc cho vua là phải trừng trị mình. Ai sẽ làm như vậy không? Thấy hay vậy thôi. Anh thấy ông vua, ông nói, ông vua ông phục quá. Nhà vua mới nói, khen, nói là như vậy là người vẫn theo tuân cái luật mà trung thành với ta, ta tha tội cho ngươi. Chuyện nó xong chưa? Mình đi ăn trưa xong rồi mình vui vẻ với nhau. Thì sao? Ông này chuyện nó có xong như vậy, người quan có chịu không? Trường hợp con như vậy đó, ông vua ông tha thứ với mình, con làm gì bây giờ?
Thì con lúc đó là mình sám hối cho ông cha mình.
Ông Trê Vích vẫn như định dùng đại bi sám để mà sám hối cho ông cha của mình. Kim Điền sao con? Cứu bồ đi con, con càng trật rồi đó. Kim Điền, con có cái cao kiến gì không con? Có ai có cao kiến gì không? Ông Quang mới tâu nó bẩm bệ hạ, thần rất là cảm ơn cái lòng khoan hồng của bệ hạ. Okay. Nên con có thể nhận được, thần có thể nhận được. Tại sao như vậy? Tại vì thần không bắt cha là có hiếu, là vì cái lòng hiếu. Nói là nhà vua không có trừng phạt thần đó, tại vì nhà vua rộng lượng và trung thành và có lòng tốt với người tôi. Nếu như mà thần mà chấp nhận cái sự này thì cái thần đang làm cho bệ hạ hủy không tuân theo cái luật, nhưng mà thần bất trung với bệ hạ làm cái gì? Cầm cái dao kéo một cái cổ luôn. Trê Vít là chắc chắn là xin ông vua một tuần để trở về mà tụng đại bi sám hối một tuần, đúng không? Cái ông này vậy chứ muốn hỏi một câu hỏi mà đang đương lý mà có lúc mà không nên hỏi vẫn hỏi như thế. Đương nhiên là cái tự sát là phạm giới sát sanh. Quý vị có đồng ý là không? Cảnh đồng ý, cái này kia đùa rồi, đáng chết. Quý vị nghĩ sao? Phạm ngũ giới. Bây giờ cô thân ngộ, cô tỉnh rồi. Quý vị nghĩ sao? Cá nhân quý vị nghĩ sao? Ai đồng ý là ông này nên tự cắt cổ? Giơ tay thầy coi. Tại sao không đồng ý vậy? Cái ông người thiệt á.
Đồng ý, tự tử.
Hả?
Cái ông làm đúng.
Ông làm đúng. Tại sao đúng vậy? Cái ông này sắc máu chứ. Ông này khát máu dễ sợ lắm. Nha. Hành xuất gia là đúng rồi con ơi.
Nhân nhân người ta bây giờ ông vua thai mà những gia đình nhân nhân người ta bị đau khổ làm sao? Bây giờ phải mình phải trả cái đó thôi. Thì họ về giữa họ với cha mình về mình cũng trả cái hiếu cha mình rồi mình trả cho ông vua xong đi tiếp khác đâu có sao đâu.
Phải không con? Cái ông này cũng ý lại, ông nói tới chùa Lưu Sơn Tự giúp nhờ ông thầy làm mình đi bản sanh còn sớm còn ở lại để làm cái gì. Cái ông này ông ý yên gì hết đó. Ông này nghĩ yên nói là không sao, tôi tự tử không sao hết, có người giúp tôi đi bản sanh tôi cũng cần biết.
Con hồi đó con làm việc vậy thầy, mấy ông chỉ bị tưởng con mà tức thiết con á. Nói ông nói một lần nữa đó, tôi bắn vô đáng ông rồi tôi bắn tôi luôn đó. Ông nói nữa đi, nói chết liền. Vậy đó, con không có sợ chết, cái nào mà đúng là phải làm.
Đó là tại vì ông này ông niệm Phật A Di Đà 10 lần một ngày, thành ông tưởng ông ý yên đó là lỡ mà bắn nó chết mà bị bắn lại á, mười người chết á thì Phật A Di Đà sẽ tới cứu ông.
Hồi đó con chưa có biết đạo mà con thấy con hồi đó là cái chuyện mà so đo công bằng vậy lắm, nhưng mà bây giờ mới Phật pháp mà thì họ ông này cũng vậy thôi, ông trả cho ông nợ là ông đối với gia và nợ đối với cha xong, cái nợ đối với những quyết tiên là cũng xong. Ok đó.
Thành như vậy những người không giơ tay đó đồng ý là nghĩ là không nên, không đồng ý với ông quan là không nên tự sát phải không? Có phải không?
Yeah.
Thầy đồng ý với ông quan. Tại sao như vậy? Thứ nhất ông chưa thọ ngũ giới. Kim Diệu cười nói không? Chưa thọ ngũ giới mà đâu có phạm cái giới sát sinh đó. Phải không trường? Con phải thọ, con phải phạm chứ. Nếu cái người mà đã thọ ngũ giới thì làm cái gì? Thì xả ngũ giới xong tự cắt cổ, cái gì đó. Để thầy nói cho xong là con đừng cả lý với thầy. Tại sao mình thầy đồng ý? Tại vì cái người này chưa thọ ngũ giới, không. Nếu mà không tự sát thì làm cái gì, chuyện gì xảy ra? Thì mình có báo hiếu với cha, nhưng đều bất trung với ông vua. Một cái người quan không thể nào làm như vậy được. Một cái người quan á là thề, lập thề, khi mà được nhận quan á, lập cái thề làm trung thành với nhà vua. Mình không làm tròn cái bổn phận, cái nhiệm vụ của mình. Làm sao cho ông vua tha thứ mình được? Nhà vua, nhiệm vụ nhà vua là phải tha thứ cái người quan trung thành với mình, là nhà vua đúng. Như mà nhà quan mà chấp nhận là không trung thành với nhà vua, tại mình đã không trung thành nhà vua mà may được nhà vua tha thứ. Ok, thành ra tốt nhất là mình. Tại sao vậy con? Cô Kim Điền, cho quý vị biết cô Kim Điền với ông Tràng đó, thì quý vị từ người mới tới mà không biết đó, hai người thân với nhau lắm, thành cứu bồ. Đúng không? Cái điều thứ nhì nó không có lý, tại vì ông này ông tự sát chứ không phải vì ông cha. Ông này ông quyết định tự sát chứ không phải ông cha thúc ông. Không, cái này con mình nghe cho rõ ràng. Cái này thầy ông vua ông tha thứ cái chuyện đó, cái chuyện quan trọng. Ông vua nói không được chết, ta không trừng phạt đâu. Ông này vẫn tự trừng phạt như vậy, ông chỉ trái lời của ông vua thôi chứ không có liên quan tới ông cha nữa. Ok, cái chuyện nó xảy ra trường hợp mà ông phạm cái biết ông không làm tròn nhiệm vụ người quan đó, người vua tha thứ ông vẫn là tự trừng phạt lấy, nó không có liên quan đến cái người kia hết, người tam nhân. Ok, cái chuyện thứ nhất á, là như vậy á, như vậy á, cái point thứ nhất con nói gì nhắc lại cho thầy nghe.
Cái thứ nhất là ông vua ông tha thứ, ông cho mình một đặc ân mà mình
Tức là sao? Tức là coi thường, tức là khinh quân. Ok, quý vị nghĩ sao? Sao cơ?
Con nghĩ có nói thì đúng là với cái hình ảnh của cái gia đình người con người cha vô thân mà cái này mình thấy một cái nhìn cái bức tranh lớn một cả một quốc gia đó lực lệ hiếu thảo thì những cái gia đình khác ông cha khác phải tránh không có làm để con mình phải gặp như vậy nữa và những ông quan khác cũng thấy đó và những người lính những người dưới quyền cũng biết cái pháp luật là phải như vậy đừng có phạm vô vậy đó còn vấn đề mà ông cha thì ổng sẽ bị bất hiếu gì đó người con đó thì đúng hay là sai nhưng mà những ông cha khác làm gương đừng có làm như vậy nữa nó giáo dục cả một xã hội luôn chứ không phải cái gia đình đó đâu ông đó đâu
cha mất người con người cha mất người con chàng nghĩ sao đồng ý với bồ không
có thì nói như thế mà nhưng mà con cũng phải là cái trường hợp như vậy thì em
nếu người cha mày bị bắt á là sẽ bị xử tử nếu ông vua chỉ tha cái người quan thôi thì cái người nào trả cái mistake cho người cha thôi đi Kim Điền says that father is a bad man. He eventually will be killed. Còn thế, nó tròn nhất là phải cắt cái cổ, tự cắt cái cổ. Nên mình vừa trung thành nhà vua, ok, và mình trả hiếu cho cha mình. Mình cần biết cảm ơn ông cha, ông nhân ca, ok. Mình phải trả cái nghiệp cho ông cha mình. Ông cha mình đáng chết, mình phải chết thay mặt ông chết. Mình không thể bất trung với vua được. Thành vừa có hiếu, vừa trả hiếu, vừa trung thành với nhà vua nữa. Mấy người này tham sinh mà ý tử. Cái gì cứ suy nghĩ tiếp đi. Yes. Thì thầy dạy đó, mình có cái pháp quy y mình phải biết xả giới. Khi mình cần làm mình phải xả giới con. Nhiều khi tới cái trường hợp như vậy á. Ok, mà mấy cái người đại trường phu người ta sẽ xà giới xong rồi tự cắt cổ rồi. Cái đó là cái mà nó tròn nhất, vừa hiếu vừa trung rồi. Làm như vậy mình làm tròn bổn phận con người. Thì đó là mình phải trả hiếu cho cha mình và trung thành với nhà vua. Tại ông cha mình sẽ bị xử tử. Không có người chết, ai chết bây giờ? Ai chết bây giờ?
Thưa thầy, hồi xưa thì nó như vậy, nhưng mà không muốn nghe một cái điều đó thì nói về cái ông mà Osama bin Laden đó. Bây giờ đó là có đứa con mà ông ở bên New York đó. Thì trước khi mà ông Obama đi sang bên ông sống ở bên Afghanistan đó, thì đứa con nó qua bên đó nó thăm ông. Nhưng mà bây giờ chính phủ Mỹ nó lại bắt và nó cho là đứa con nó đồng loại với cha. Thì so với cái chuyện mà thầy vừa nói với cái chuyện ngày xưa
cái luật pháp mà thầy không biết cái chi tiết của cái chuyện đó, cái ý nghĩa của câu chuyện mà ngày hôm nay thầy kể là nói về hai cái đạo là hiếu với là trung. Okay. Con nghĩ cho coi, mình trả hiếu cho cha mình là cái chuyện rất quan trọng của con người, nhưng đều mình phải trong đồng thời mình phải trung thành với nhà vua. Thì làm gì bây giờ? Nó khó khăn gì đó. Còn cái trường hợp mà cái ông son in law của cái ông Osama bin Laden đó, nó không có cái chuyện có vấn đề nó nhẹ hơn nhiều. Thành ra mình cũng rõ, mình thấy cũng rõ được. Đó. khi nhiều khi chính trị, nhiều khi chuyện uẩn khúc mình không biết, mình chịu, mình nói ra thì nó tạo sự hiểu lầm. Mình nên nói cái chuyện, cái này là chuyện của chính phủ, mình phải tôn trọng cái chính phủ. Ở đó cái mình stick to cái trung. Cái trung là mình phải tôn trọng cái luật lệ của quốc gia. Quốc gia nó làm như họ làm như vậy, ok, mình phải tôn trọng cái đó. Nếu mình nghĩ họ sai thì mình kiếm cách mà chứng minh họ sai, mình theo cái luật lệ mình hoạt động. Ok. Để trước tiên hết là mình phải tôn trọng cái luật lệ, rồi nếu như mà mình nghĩ không đồng ý, mình dùng cái luật lệ đó để mình gỡ cái sai lầm đó. Ok. Nhiều khi ví dụ nếu cái ông kia ông bị oan đó, là đó cái nghiệp của ông. Có nhiều người, bất nhiên người tù nhân mà bị oan 30 năm trời xong mới được thả ra, cái đó là tại cái nghiệp người ta phải ở tù. Thành nó cái luật nhân quả nó có nhiều cái uẩn khúc mình không thấy được, mình không hiểu được. Nếu mình ở ngoài, người bàn qua người ở ngoài nhân á, thì mình phải tôn trọng, mình tỏ cái lòng trung thành với tổ quốc trước. Ok, mình nợ những chiến sĩ, nợ những cảnh sát, nợ những cái người mà chính trị ra họ hy sinh cuộc đời của họ để lo cho mình, lo cho nước này, mình phải trung thành với họ chứ. Cái đó là đầu, cái đó là cái ý nghĩa của câu chuyện đó. Cái lòng trung nó quan trọng đó. Ông đó ông bỏ cái tánh mạng ra để ông chứng tỏ cái lòng trung thành với tổ quốc. Mỗi người phải như vậy, ý nghĩa là như vậy, mình phải trung thành, cái đó rất là quan trọng. Ý nghĩa như vậy đó. Cái xã hội này, cái quốc gia này nó cho quý vị một cuộc sống, xã hội quốc gia nó cho quý vị những cái ưu đãi, có những cái biệt quyền, những cái quyền lợi, thành mình phải tỏ cái lòng biết ơn chứ. Đâu nói là tôi là không quan trọng này được, cái đó là sai lầm. Có người như vậy, người vô ơn, người bất trung, mấy người đó mình né. Ok, qua đây làm tiền, nó sống ăn sống để đem nó gửi tiền về nước đó, mà nó không trung thành nước này thì thầy hỏi con, người đó mà sao mà mình tin tưởng được? Không biết ơn gì hết đó. Nó nói là tôi qua đây quý vị bóc lột tôi, thầy xin lỗi đó. Cái thứ này là thứ bóc lột. Ok, xin lỗi, thứ bóc lột. Người yếu bị người mạnh bóc lột chuyện thương, đó là cái lẽ của cái luật rừng. Mình phải biết ơn chứ, mình phải nhìn cái hai những cái đại sự chứ, đâu có nói là cái mình này, cái cá nhân mình nó quan trọng hơn cái xã hội, đâu có được. Như vậy xã hội nó hư hết. Người kia đâu có thể tham sống mà nó thôi ông vua cho mình sống là mình xong, mình thoát nạn rồi, đâu có được. Ông nghĩ về cái đại sự, ông nghĩ về cái xã hội, cái tổ quốc, không thể nào chấp nhận được. Cái đó là bổn phận của người. Ai thắc mắc gì không? Người này không đồng ý chỗ này vậy. Cái mà thầy thấy cái đáng tiếc á, cái xã hội này, cái giáo dục này, giáo dục ngày hôm nay á, chỉ chú trọng, chỉ đề cao cái lời thôi, cái đó chưa đủ. Đề cao cái lợi ích của cá nhân chưa đủ, phải có cái lớn hơn cá nhân nữa, là cái xã hội, là cái quốc gia. Mình phải dạy con cái mình như vậy. Ok, rất là quan trọng, mình mới đáng làm người. Không thể nào chỉ tư lợi không. Thầy không tin mà cái chủ nghĩa là cá nhân chủ nghĩa là quan trọng nhất, cái lời mình là quan trọng nhất. Đây là cái trách nhiệm của bậc phụ huynh, bậc thầy cô mà dạy cho cái đời sau cái đức này. Mình cung ngọt.